là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 30 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành viên Bái phát huy hiệu quả tổ vay vốn và tiết kiệm. Tiếp đó mời quý vị gặp ông Nguyễn Xuân Khang, bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, người cán bộ tận tâm trách nhiệm vì nhân dân và quê hương. Cuối chương trình như thường lệ, tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19 đang xảy ra trên thế giới và tại Việt Nam, để chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 186 về việc quyết định thành lập 7 đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 26 tháng 3 đến 30 tháng 3, 7 đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra nắm tình hình thực tế cơ sở về công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó để có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Việc thành lập 7 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh thể hiện sự chủ động quyết liệt sát sao trong quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong tỉnh ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua đã có 41 cơ quan đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện 72 công trình phần việc. Nhằm lựa chọn các công trình phần việc có chất lượng chào mừng đại hội, tạo ra sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên và nhân dân, huyện Văn Yên đã thành lập hội đồng nghiệm thu chấm điểm đánh giá chất lượng các công trình để khen thưởng. Hiện nay, nhiều công trình phần việc đã được đưa vào sử dụng, được hội đồng đánh giá cao như công trình xây dựng nhà điều trị cho bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện, phát triển tuyến điện chiếu sáng của phòng kinh tế hạ tầng, công trình sửa chữa nâng cấp nuôi trồng thủy sản xã Văn Phú của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã khuyến khích người dân phát triển kinh tế từ nuôi ong lấy mật và xây dựng thương hiệu mật ong đa hoa tự nhiên Minh Bảo. Gia đình ông Cao Xuân Trung ở thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là một trong những hộ đầu tiên triển khai mô hình nuôi ong lấy mật. Hơn chục năm trước, nhận thấy nuôi ong không chỉ giúp diện tích cây ăn quả của gia đình được thụ phấn tốt hơn mà còn có thể nâng cao thu nhập từ thu mật ong, nên ông Cao Xuân Trung đã mua 5 đo ong về nuôi. Nhưng do chưa có kinh nghiệm nên ong bị bệnh ấu trùng, ong non không nở dẫn đến số lượng đàn ong giảm. Ông Cao Xuân Trung, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Kinh nghiệm này thì nó đúng ra theo lý thuyết thì nhưng mà mình theo thực tế rất là nhiều hơn. Bây giờ chẳng hạn một đàn ong mà mình kinh nghiệm là đàn ong nó phải đầu tiên là mình con giống phải tốt, con chú phải tốt, con chú sinh sản tốt thì nó duy trì được đàn ong tốt, khỏe mạnh. Thì mỗi một năm thì phải thay chú tối thiểu một lần vào tháng 9, tháng 10. Đấy, xong bắt đầu đến ra Tết là đánh mật, tức tháng 3 là mùa hoa bắt đầu là lễ mật, nó đẻ liên tục. Đấy. Cầu ong khoảng 4-5 cầu thì đẻ nó phải ít nhất phải được 6 mặt nhộng thì duy trì được cái tổ nó được đông, lúc nào cũng đông. Còn tùng ong mà mở ra mà xem mà không phát triển mà không đẻ ấy, thì mình phải kinh nghiệm mình phải đổi, tức là ý trao đổi, mình lấy cầu trứng nhộng của cái thùng mà khỏe mạnh mình đổi sang, tức là mình hỗ trợ cho nó. Đấy, thì đàn ong thì cũng lại lên tiếp, thì kinh nghiệm như thế.
Cùng với việc học hỏi kỹ thuật để tạo nguồn phấn hoa đảm bảo chất lượng và tại chỗ, không cần di chuyển đàn, ông Trung còn tích cực chăm sóc vườn cây ăn quả chủ yếu là nhãn và vải của gia đình, đồng thời chủ động kiểm tra theo dõi sức khỏe đàn ong định kỳ để kịp thời phát hiện, chữa trị những đàn bị mắc bệnh. Nhờ đó đàn ong của gia đình ông Trung luôn phát triển tốt, cho chất lượng mật cao. Hiện nay gia đình ông Trung có 150 tổ ong đang đến kỳ thu hoạch. Với giá bán từ 150 đến 200 nghìn đồng một lít, dự kiến năm nay gia đình ông Trung có thu nhập khoảng 200 triệu đồng. ông Cao Xuân Trung, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành viên Bái cho biết thêm.
Tới đây này tôi cũng mở rộng cái chăn nuôi thêm ra, tức là mình nhân thêm gấp 3 lần, tức là cấp nhân đấy. Nghĩa là có thể là nói là 150, nhưng mà sang năm mình là tối thiểu là hơn 200 để phát triển. Mình ngoài ra mình làm cái kinh tế khác, nhưng chủ yếu tập trung chú trọng con ong để mình phát triển. Thì vừa rồi hợp tác xã thì cũng có thành lập, tôi cũng vào trong cái ban quản lý hợp tác xã mà. Thì cũng có mua cái máy lọc thủy phân ở hợp tác xã do đồng chí Bùi Đức Tiến làm chủ nhiệm, chúng tôi cũng rất là mừng, xong là cái nguồn tiêu thụ nó sẽ phát triển hơn và nó có thương hiệu.
Năm 2019, ông Trung quyết định tham gia hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo để thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật về nuôi ong như chăm sóc, phòng bệnh cho ong, cách chia đàn, nhận biết ong chúa, thu hoạch mật ong. Đồng thời cam kết nuôi ong đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đăng ký xây dựng thương hiệu mật ong đa hoa tự nhiên Minh Bảo và nhãn mác truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Ông Bùi Việt Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Bảo, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, thành viên Bái, nói.
Hợp tác xã đã xây dựng cái thương hiệu, đang xây dựng cái thương hiệu về cái mật ong đa hoa tự nhiên của Minh Bảo, là một trong những sản phẩm mà có thể nói là sẽ là cái sản phẩm chủ lực của địa phương. Và hợp tác xã đã ký hợp đồng với công ty Hoàng Kim và mua cái máy hạ thủy phần để tách cái hàm lượng nước trong mật ra để đảm bảo và truy xuất được nguồn gốc. Trong thời gian tới thì sẽ đưa ra cái sản phẩm để quảng bá ra thị trường tại Yên Bái cũng như các tỉnh bạn.
Từ nuôi ong lấy mật đã giúp gia đình ông Cao Xuân Trung cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xã Minh Bảo, thành viên Bái có kinh tế ngày càng phát triển. Qua đó góp phần cùng xã Minh Bảo, thành viên Bái hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, đến nay lực lượng công an quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 56 vụ buôn bán vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu. Trong đó đã khởi tố 5 vụ, 6 bị can, xử phạt hành chính 170 triệu đồng, tịch thu nhiều hàng hóa vi phạm, bán sung công quỹ nhà nước 270 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá 120 triệu đồng. Để tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, dự báo những diễn biến xảy ra, đặc biệt là biến động về hàng hóa, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhóm hàng phòng chống dịch trên địa bàn, duy trì công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.
Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu do dịp Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Trong khi ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, còn phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường. Do vậy, để phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm, lực lượng chức năng huyện Lục Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, yêu cầu các lái xe vận tải hành khách ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông như không chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giải tỏa hành lang khu vực trung tâm thị trấn Yên Thế, lồng ghép tuyên truyền luật an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Trong những ngày qua, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh cho vay thông qua tổ vay vốn và tiết kiệm, giúp cho các gia đình đầu tư đúng mục đích, nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của địa phương, ghi nhận của cộng tác viên Kim Thúy Đức Minh.
Từ đầu năm đến nay, các tổ tiết kiệm của các hội đoàn thể xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay theo các chương trình tín dụng chính sách. Đến nay, tổng dư nợ do các hội đoàn thể xã đang quản lý là 13 tỷ đồng, giúp cho 386 lượt hội viên đầu tư phát triển sản xuất. Riêng trong 3 tháng đầu năm, các hội đoàn thể xã Dế Phiên đã phối hợp giải ngân trên 515 triệu đồng, tạo điều kiện cho các gia đình đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Chị Nguyễn Thúy Giang, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Nắm bắt được khi hội phụ nữ chúng tôi ở trên ngân hàng có những nguồn vốn vay thì chúng tôi cũng đã trực tiếp thông tin tới tất cả các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn, và lúc đó thì các tổ trưởng tổ tiết kiệm đã cho họp bình xét và đích thân hội phụ nữ chúng tôi cũng xuống dự họp. Khi mà xuống dự họp thì chúng tôi cũng nêu ra những cái quy tắc, những cái nguyên tắc khi hội viên muốn vay vốn phải thực hiện đúng những cái nguyên tắc mà tổ tiết kiệm vay vốn đề ra thì chúng tôi mới cho vay vốn, mà đặc biệt là chúng tôi cũng xem xét những hộ nào mà có khả năng nhu cầu giả vốn thì chúng tôi mới cho vay. Chính vì những cái mà mình có nghĩa là mình quản lý chặt chẽ như vậy thì hội viên chúng tôi cũng không xảy ra tình trạng nợ quá hạn.
Nhiều năm nay, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng được đánh giá là địa phương phát huy hiệu quả nguồn vốn vay thông qua hoạt động của tổ vay vốn và tiết kiệm. Ngay sau khi người dân trên địa bàn có dự án với vai trò là tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm, chị Nguyễn Thị Nga ở tổ 5 phường Đồng Tâm đã phối hợp với hội nông dân phường và ngân hàng cử cán bộ tín dụng đến xét duyệt và thẩm định hồ sơ, giúp cho 27 hội viên vay với dư nợ trên 830 triệu đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Yên Bái 2. Chị Trần Thị Nga, tổ trưởng tổ vay vốn tổ 5 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái cho biết.
Cái việc là có vốn ngân hàng chính sách để đưa về các hộ và làm thế nào để khi sát cận được nguồn vốn là để sử dụng cho đúng đối tượng và đúng mục đích, để khi ta sử dụng cái nguồn vốn nó có hiệu quả hơn. Thế thì tôi cũng cuộc họp tôi đưa lên và đưa về các tổ nhân dân để bình xét từ các tổ nhân dân từ dưới lên để đưa vào cái việc sử dụng vốn.
Đến tháng 3 năm 2020, Hội Nông dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đang duy trì 4 tổ vay vốn với dư nợ trên 2,2 tỷ đồng cho 64 hội viên vay. Ngay trong tháng 3, Hội Nông dân phường Đồng Tâm đã phối hợp kiểm tra sử dụng nguồn vốn tại 5 hộ với số vốn vay 150 triệu đồng trong năm 2019 và giải ngân cho 3 hộ vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm năm 2020 với dư nợ 150 triệu đồng. Anh Nguyễn Mạnh Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt cái công tác quản lý thì ngay từ đầu năm cũng đã xây dựng cái kế hoạch kiểm tra, tức là sau khi rà soát cho các đối tượng lập hồ sơ để cho các hộ được vay vốn cũng như là hướng dẫn các hộ lập hồ sơ, thì sau khi được giải ngân chúng tôi cũng phối hợp với ngân hàng chính sách, các tổ tiết kiệm vay vốn xuống trực tiếp các hộ được giải ngân, kiểm tra về quá trình giải ngân cũng như là quá trình thực hiện sử dụng vốn có đúng mục đích hay không. Đối với các trường hợp mà không sử dụng đúng mục đích thì chúng tôi kiên quyết phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban cũng như ngân hàng chính sách thực hiện biện pháp thu hồi để đảm bảo lợi ích quyền lợi cho các hộ mà thực hiện theo đúng cái nguồn vốn mà vay ban đầu mà đã đăng ký với lại ngân hàng chính sách.
Theo nội dung thỏa thuận liên ngành mới nhất giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Yên Bái với các hội đoàn thể thành phố, Agribank sẽ phát huy tối đa việc đảm bảo nguồn vốn cho vay với lãi suất giảm đối với hội viên tại các hội đoàn thể thành phố. Hoạt động này nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo chung của thành phố, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa chiến thắng đại dịch COVID-19, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Hiện các tổ chức hội đoàn thể thành phố Yên Bái đang quản lý gần 200 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 3.000 thành viên được vay số tiền trên 60,2 tỷ đồng. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ gia đình từ chỗ sản xuất kinh doanh chăn nuôi quy mô nhỏ đã phát triển với quy mô lớn sản xuất hàng hóa. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Yên Bái phát triển theo hướng nhanh và bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, học tập và làm theo lời Bác trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Xuân Khang, bí thư chi bộ tổ dân phố 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, nhiều năm liền nhận được sự tín nhiệm của Đảng bộ và nhân dân ở địa phương. Chương trình phát thanh hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương người cán bộ luôn trách nhiệm vì Đảng, vì quê hương, xây dựng tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện các phong trào trong nhân dân qua ghi nhận sau đây.
Xác định về vị trí vai trò của bí thư chi bộ, ông Nguyễn Xuân Khang luôn dành thời gian nghiên cứu về đặc điểm dân cư đến các chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản chỉ đạo điều hành ở địa phương, từ đó cùng cấp ủy và chi bộ đề ra những nhiệm vụ kế hoạch thực hiện các nội dung ở tổ dân phố. Ông Khang cho biết.
Các đặc điểm ở cái địa bàn tổ dân phố 5 là đông, tất cả các đầu mối, cơ quan, ban ngành của huyện nằm trên địa bàn tổ dân phố thì có cái điều kiện thuận lợi là tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên. Cái thứ hai nữa là cũng có những cái cụ thể chủ trương đường lối thì được phổ biến một cách kịp thời, nhanh nhất tới nhân dân. Thế và bên cạnh đó thì cũng có những cái hạn chế, tức là đông người. Thế cho nên là cái việc mà giao thông đi lại cũng như là các cái tập quán hoặc là những cái tập tục hoặc những cái tệ nạn thì nó cũng còn nhiều cái vấn đề khó khăn. Với cương vị là bí thư chi bộ thì chúng tôi phải thống nhất, một là phải bàn bạc kỹ trong ban chấp hành chi bộ, trong cấp ủy chi bộ phải hiểu và nắm bắt cái chủ trương kịp thời của đảng bộ cấp trên. Những việc nào cần trước thì ta triển khai trước, thế và làm việc có kế hoạch cụ thể, thế và có chương trình hành động hàng quý hàng tháng, thế và từ cái đó thì phát động cái phong trào toàn dân và vận động tốt công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, công tác mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vào cuộc.
Luôn đề cao việc phát huy dân chủ ở địa phương, mọi kế hoạch thực hiện ở cơ sở đều được ông Khang đưa ra cấp ủy để bàn bạc thống nhất. Khi triển khai xuống nhân dân thì lấy ý kiến đóng góp từ nhân dân với chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhà văn hóa tổ dân phố 5 được xây dựng và chỉnh trang hàng năm chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và dân chủ của nhân dân tổ dân phố. Mỗi viên gạch hồng xây dựng nhà văn hóa và từng trang thiết bị đồ dùng là sự đóng góp nhiệt tình của nhân dân địa phương. Chính cách làm khoa học rõ ràng, dân chủ cụ thể của ông Khang và cấp ủy chi bộ đã tạo nên sự đồng lòng tin tưởng của nhân dân khi đóng góp xây dựng các công trình chung, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân ở địa phương. Bà Tạ Thị Nga, người dân tổ 5 cho biết.
Khi mà xây dựng nhà văn hóa này thì nhân dân và mọi người trong chi hội rất phấn khởi, thì nó là cái nhà hội họp chung của toàn cộng đồng trong tổ, hàng ngày hàng giờ hoặc là những buổi sinh hoạt hoặc là những ngày hai buổi là buổi sáng buổi chiều đấy, là chi hội phụ nữ chúng tôi rất đông, 24 đội bóng chuyền nữ đấy, là chúng tôi chơi buổi sáng và từ 5 giờ đến 7 giờ và từ tối là từ 6 như mùa hè này từ 6 giờ đến 7 rưỡi 8 giờ ấy.
Ông Khang cùng cấp ủy chi bộ luôn chú trọng đến việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, như nêu gương sáng xây dựng con người mới, xây dựng gia đình hiếu học, chú trọng công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tổ dân phố. Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, tổ dân phố 5 là một trong những điểm sáng trong xây dựng phong trào gia đình hiếu học, tạo sức lan tỏa và thu hút sự hưởng ứng của nhiều gia đình khác tại địa phương. Dù bận rộn nhưng chị luôn dành thời gian cho gia đình, quan tâm chăm sóc, dạy dỗ con cái học hành, cũng như các kỹ năng trong cuộc sống. Chị Hiền cho biết thêm.
Thế hết thì cái phần mà các cháu học thì trong những cái giờ học ngay từ đầu bước vào học cấp 1 đấy là các cháu là cũng mình phải quan tâm ngay từ đầu. Bắt đầu cháu vào học thì chủ yếu là về thứ nhất là về cái chấp hành các giờ giấc của cháu, mình phải nghiêm khắc trong cái vấn đề thực hiện các cái giờ giấc. Buổi sáng đến lớp, buổi chiều thì về nhà hoặc giờ giấc ăn ở học hành là nó theo một cái trình tự nhất định. Thế và cái thứ hai nữa là phải cái tự giác của cháu và cái năng khiếu của các cháu nó theo học và được cái năng khiếu của nó học như thế nào đấy, thì cái đấy là cái quan trọng nhất đấy, là và tự giác của các cháu thì các cháu sẽ chấp hành đảm bảo những cái giờ giấc để các cháu học tập.
Tổ dân phố số 5 có hơn 1.100 nhân khẩu. Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, ông Khang và chi ủy luôn khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở tổ dân phố để người dân học hỏi và làm theo. Ông Khang cho biết.
Thì chúng tôi thấy rằng là phát triển kinh tế cũng như là công tác chính trị thì nó phải luôn luôn là được gắn chặt với nhau. Chính vì vậy mà bản thân tôi là bí thư chi bộ, trưởng ban tác mặt trận thì cũng luôn luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thế và tạo mọi cái điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế, và để làm sao mà mở rộng cái thành phần kinh tế như là tăng gia chăn nuôi, phát triển ngành nghề phụ, kinh doanh, để làm sao nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn tổ dân phố 5.
Là hộ điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, gia đình ông Chu Văn Soạn ngoài kinh doanh dịch vụ còn tận dụng diện tích sau nhà để đầu tư nuôi hơn 60 đạo ong lấy mật. Mật ong sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, ông Soạn cho biết.
Ông Khang là bí thư chi bộ, cái công tác tổ chức tuyên truyền vận động thì tôi thấy là nó có cái đi sâu đi sát tới đến các cái hộ gia đình, thì tôi thấy là đây là cái công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức. Đấy, mà tôi thấy là cái tổ chức của là một bí thư và là trưởng khu trước thì cũng đã tuyên truyền với điều đi sát. Tôi thấy cái này đã làm được. Nhất là cái tuyên truyền. Chứ nếu mà không tuyên truyền thường xuyên ý, thì không có cái động lực để cho các cái hộ gia đình để phát triển.
dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Tinh thần đoàn kết đó đã và đang được ông Nguyễn Xuân Khang vận dụng vào thực tiễn, lãnh đạo chỉ đạo ở tổ dân phố. Bằng những việc làm thiết thực, ông Khang đã quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, đồng thuận trong nhân dân, từ đó đưa chi bộ dân phố 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kính thưa quý vị và bà con, hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sâu keo mùa thu phát triển, gây hại mạnh trên cây ngô ở các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên và một số cây trồng khác. Để chủ động phòng chống sâu keo mùa thu, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn một số biện pháp kỹ thuật sau đây. Đối với cây ngô, trước khi gieo hạt, sử dụng giống kháng, chống chịu. Ở những vùng đã từng bị sâu keo mùa thu gây hại nặng, chọn giống ngô có khả năng kháng, chống chịu sâu keo mùa thu cao như NK7328, NK4300, NK6101, 6919S. Để gieo trồng nhằm giảm mức độ thiệt hại, giảm chi phí sản xuất do phải áp dụng các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu, đặc biệt với khu vực miền núi có địa hình khó khăn, nơi khan hiếm nước để phun thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý hạt giống. Xử lý hạt giống bằng thuốc bảo vệ thực vật là biện pháp có hiệu quả cao trong phòng chống sâu keo ở giai đoạn đầu vụ, từ khi cây ngô nảy mầm đến giai đoạn cây ngô 5-6 lá. Chuẩn bị bẫy bả chua ngọt. Chuẩn bị làm bả chua ngọt để diệt trừ trưởng thành sâu keo mùa thu ở tất cả các vùng trồng ngô. Giai đoạn ngô mới gieo đến 7 lá. Đây là giai đoạn sung yếu nhất của cây ngô với sâu keo mùa thu. Nếu không ngừng phòng trừ sâu keo mùa thu gây hại nặng, làm giảm mật độ cây ngô trên đồng ruộng, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây ngô. Biện pháp sinh học, ưu tiên nhân thả các loài thiên địch như các loài ong ký sinh trứng, ký sinh sâu non, loài côn trùng ăn thịt sâu non, sâu keo mùa thu như bọ rùa, bọ xít ăn thịt, bọ đuôi kìm, ra đồng ruộng để kiểm tra phòng chống sâu keo mùa thu và một số sâu hại khác. Sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn BT, virus NPV để phun trừ khi sâu tuổi nhỏ và điều kiện thời tiết có độ ẩm cao để phát huy tốt nhất hiệu lực của chế phẩm. Đặt bẫy bả chua ngọt hoặc bẫy dẫn dụ giới tính. Đặt bẫy bả chua ngọt 10-20 bẫy trên 1 hecta trên đồng ruộng để diệt trừ trưởng thành sâu keo mùa thu ở tất cả các vùng trồng ngô. Thời điểm đặt bẫy nên đặt bẫy suốt vụ ngô, không quan trọng nhất là khi ngô vừa mới gieo cho đến khi chỗ cờ phun dâu. Biện pháp hóa học. Những ruộng trồng ngô chống chịu sâu keo mùa thu không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Những vùng ruộng giống ngô đã được xử lý hạt giống đúng hướng dẫn không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Những vùng ruộng ngô không được xử lý hạt giống bằng thuốc bảo vệ thực vật cần áp dụng bẫy bả chua ngọt hoặc bẫy Fremon để diệt trưởng thành, ngắt ổ trứng sâu keo mùa thu nhằm giảm mật độ sâu non trên đồng ruộng. Những vùng ruộng ngô không áp dụng các biện pháp nêu trên phải thường xuyên điều tra để phun trừ kịp thời khi mật độ sâu non tuổi 1-2 cao. Giai đoạn ngô 7 lá đến xoắn nõn, sắp chỗ cờ phun dâu. Những ruộng trồng giống ngô kháng chống chịu sâu keo mùa thu không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Những vùng ruộng ngô không sử dụng giống kháng giống chống chịu sâu keo mùa thu tiếp tục sử dụng thiên địch để kiểm soát sâu non, thường xuyên kiểm tra để phun trừ kịp thời khi mật độ sâu non tuổi 1-2 cao. Giai đoạn ngô chữa cờ phun dâu chín thu hoạch. Giai đoạn này mức độ gây hại và thiệt hại do sâu keo mùa thu gây ra trên cây ngô giảm hơn so với hai giai đoạn trước, do đó hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đối với cây trồng khác, lần đầu phát hiện sâu keo mùa thu gây hại trên cây trồng bất kỳ trừ cây ngô cần báo cho cán bộ trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc khuyến nông xã huyện để được áp dụng biện pháp xử lý. Áp dụng các biện pháp phòng chống an toàn gồm bẫy bả chua ngọt, bẫy pheromon và sử dụng thiên địch. Nếu sâu xuất hiện với mật độ cao, khả năng gây hại lớn tới năng suất cây trồng thì tạm thời sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật để phun trừ bệnh.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Muốn luôn 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 có internet, đã có sóng rất tốt từ Viettel. Dịch vụ data mạnh, dùng ngay data 4G nào. Hạ tầng dịch vụ thì dẫn đầu. Nào mình cùng dùng 4G. Data di động mạnh nên bất ngờ. Quyền mai từ Viettel đang chờ. Hôm nay ta vui.
Nạp tiền.
Nhanh tay lên thôi.
Nạp liền.
Đi mua nơi có 4G và mạng mọi nơi thật dễ.
Nạp tiền liền tay chớ để qua ngày. Viettel khuyến mại chậm là hết ngay. Nghe thật kỹ đây thông tin thế này. Viettel khuyến mại hôm nay thôi đấy.
Viettel là doanh nghiệp viễn thông duy nhất trong nước được vinh danh là nhà mạng 4G tốt nhất Việt Nam. Danh hiệu này được trao cho nhà mạng có hạ tầng tốt nhất, dịch vụ đa dạng, giá cước tốt nhất và được nhiều người dùng yêu thích. Hãy cùng nạp thẻ điện thoại Viettel để trải nghiệm các dịch vụ hấp dẫn.
Đặc biệt, Viettel đang có chương trình khuyến mại khủng, tặng 20% giá trị tất cả các thẻ nạp trong ngày 30 tháng 3 năm 2020. Tiền khuyến mại sử dụng tới hết ngày 14 tháng 4 năm 2020.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.